Phần kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu. Chúng ta sẽ hướng về Chúa để chúng ta cầu xin Chúa giúp cho chúng ta một lời. Cha kính yêu, chúng con mở lời của Ngài ra, xin phán dạy cho mỗi linh hồn của chúng con, để thực sự linh hồn của chúng con thưa với Chúa rằng chúng con ngợi khen Chúa suốt đời con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Kiki là tên của một con chó quê nghèo. Chưa hề có những điều mà một con chó ở đây được hưởng. Nó chưa có bao giờ được vô nhà, chưa bao giờ được ở dưới bàn ăn để may ra có một cái miếng ngon nó rớt xuống. Nó chỉ được ăn đồ ăn thừa chẳng ai muốn ở bên thùng rác ở sau hè. Kiki không có bao giờ biết chuồng. Nó không có nệm êm hay là áo ấm. Nó chỉ có một cái niềm vui là chạy lên chạy xuống rượt theo xe. Và nhiều người thì cho rằng có thể nó bị xe cán. Nhưng điều này nó không xảy ra. Kiki đã sống 21 năm và chết già nhờ vào những thức ăn phế liệu. Đây chỉ là một cái câu chuyện của một con chó trong hàng ngàn con chó ở vùng quê nghèo. Chúng ta không được tạo dựng để rồi bỏ rơi. Chúng ta không được tạo dựng rồi không có tương lai, không hy vọng, sống nhờ vào rơi rớt của cuộc đời mỗi ngày. Đức Chúa Trời không nhỏ giọt cho chúng ta bởi những cái đồ phế liệu. Tình yêu của Ngài cung cấp cho chúng ta những bữa thịnh soạn của nhân hậu, của phước lành và của ân sủng. Ngài muốn chúng ta đi với Ngài, mang mưa vương miện, mang mão trụ vương miện của hậu đãi và hào phóng. Bởi vì chúng ta được sáng tạo là để ngợi khen Chúa, và chúng ta được cứu chuộc mục đích cũng để ngợi khen Chúa. Và được dẫn đi trong cái ý định đời đó, thì Thi Thiên 103 mở đầu và kết thúc là: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là trung tâm của Thi Thiên này. Và trong đó chúng ta sẽ không có tìm thấy một cái lời cầu xin nào, và chỉ có tràn ngập lời ngợi khen. Làm sao để mỗi ngày chúng ta có thể là ngày của tạ ơn và ngợi khen Chúa? David nhắc nhở cho mình một chữ. Ông nhắc nhở cho ông một chữ mà hy vọng rằng sáng nay chúng ta cũng sẽ dễ nhớ. Đó là chữ gì? Chớ quên. Chữ gì quý vị? Chớ quên. Mình nhớ chứ? Mình nhớ chữ này chứ? Chớ quên. Như vậy thì chớ quên gì? Thi Thiên 103 bắt đầu bằng lời kêu gọi là hỡi. Khi chúng ta nghe cái chữ hỡi này, đó có nghĩa là một thán từ để kêu gọi, để nhắc nhở một cách tha thiết. Hỡi linh hồn ta. Nó không phải hướng về bên ngoài, không phải hướng về ai, mà nó hướng về trong sâu thẳm của chính mình, tha thiết với chính mình, gọi toàn thể nhân cách của chính mình. Linh hồn ta ơi, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Dường như là thấy cái lời kêu gọi hỡi linh hồn ta chưa có thỏa, chưa có đủ ý. Vì vậy cho nên vua David nhấn mạnh thêm, ông nói rằng mọi điều gì ở trong ta, tức là tâm trí con, tức là tấm lòng con, là tiếng nói con, thịt da con, sự rung động sâu kín ở trong con, đừng có hời hợt, đừng có để điều chi giữ con lại. Linh hồn ơi, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Ngợi khen là hướng về Chúa hoàn toàn, là vào trong sự hiện diện của Chúa hoàn toàn, là như là đang thấy Chúa, là đang nói với Chúa: con ngợi khen Đức Giê-hô-va. Danh xưng Đức Giê-hô-va không phải là trời, là một vị thần linh quá xa, quá cao, quá cách biệt, không có liên hệ gì đến con người. Không. Danh xưng Giê-hô-va không phải là danh xưng mà nhiều khi lâm nguy mình kêu là trời ơi cứu con. Không. Danh xưng Giê-hô-va chính là danh xưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ. Đây là danh xưng của Ngài. Ngài bày tỏ là danh thánh khiết của Chúa, là danh độc tôn, là Chúa, là chủ, là chỉ có một Chúa thật. Tiếng Anh nó không có dịch được, I am what I am, I will be what I will be. Là Yahweh, là Jehovah, là Yahweh của vĩnh hằng, quá khứ, hiện tại và tương lai. Người Do Thái khi mà gặp chữ Jehovah, chữ Yahweh này thì họ không dám đọc, họ phải đọc trại đi là Adonai. Và khi mà viết cái chữ Yahweh đó, thì những nhà sao chép kinh thánh Masoret đó, họ khi mà tới chữ này đó, họ phải đứng lên, họ đi tắm rửa. Họ đi phải rửa, tắm đi rửa. Và trong cái bản đó mà nếu có bao nhiêu chữ Yahweh, họ phải đứng lên và đi tắm rửa bấy nhiêu lần. Điểm đặc biệt của kinh thánh là khi dùng cái chữ Jehovah, tức là nói về Đức Chúa Trời của giao ước. Vì vậy khi mà David ngợi khen Jehovah, có nghĩa là ông nói thế này: ông nói con ngợi khen Chúa của giao ước với tổ phụ con, con ngợi khen Chúa với giao ước của Chúa với con, và con ngợi khen Chúa với giao ước của dòng dõi con, của tương lai con. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của giao ước, là Đức Chúa Trời của thành tín, là Đức Chúa Trời có mối liên hệ với mỗi cá nhân một cách mật thiết. Vậy khi sáng nay chúng ta đến đây và chúng ta nói, chúng ta đọc cái lời này: hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mình cũng tha thiết nói với linh hồn của mình rằng: thưa Chúa, là đấng đã lập giao huyết mới bằng huyết của Ngài với con cũng riêng tư, con muốn nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con ngợi khen Ngài. Bây giờ, để có thể hết lòng ngợi khen Chúa thì David với nhắc mình là chớ quên, đừng có quên gì. Thì David hướng lên Chúa. Ông không, giống như là không có chữ nào mà đẹp hơn nữa, thì ông nói là chớ quên các ân huệ của Ngài. Đây không phải là lời bên ngoài khách sáo. Ân huệ là cái điều gì mà không đáng mà tôi có? Tôi đi làm, tôi được trả lương, tôi cảm ơn cái người mà trả lương cho tôi, nó là chỉ khách sáo. Tại vì trả lương, tôi đi làm được trả lương là công bằng. Còn mà tôi không có làm cái gì hết mà tôi được trả là ân huệ, là ân sủng. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Câu 14 đó, thì David ông định nghĩa đời người như thế này. Ông nói rằng: chúng tôi bằng bụi đất, đời loài người như cây cỏ, gió thổi trên bông hoa kìa, nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Trong những năm tháng của cuộc đời ta, nếu mà tính ra đó, thì nó chưa được cái bằng cái dấu phẩy ở trong cái cõi không gian vô tận này. Mà trong đó con có nhớ những ngày cơ cực không? Những ngày mà con bị hà hiếp, những ngày mà con bị chà đạp, những ngày mà nước mắt của con đổ trong đêm đó, những ngày mà thể xác mà tâm linh con mòn mỏi khánh kiệt, con kêu cứu, con không thấy, nhưng mà ta đã đi với con suốt đau khổ của con, ta đã đi với con suốt gian truân của con, khốn cùng của con. Ngồi đây, con có thấy rằng tay ta đã giải cứu với con không? Tại sao Chúa cần phải ân huệ với chúng ta như vậy? Tại sao mà Chúa thương con như vậy? Tại sao mà Chúa cứu con như vậy? Có những cái ân huệ từ trên cao mà suốt đời con không thể hiểu. Vậy thì có hai điều chớ quên. Chớ quên những gì Chúa thực hiện, và chớ quên những gì Chúa ban cho hào phóng. Trước hết, Chúa chớ quên những điều Chúa thực hiện. Thứ nhất, ấy là Ngài tha thứ các tội ác của ngươi. Tội ác hay là tội lỗi, nó hiện diện từ ngay đầu của những ngày sáng thế. Nó ở trong quá khứ, nó cai trị trên dòng dõi loài người ở trong hiện tại nào, và hậu quả cuối cùng của nó ở trong tương lai là sự chết đời đời. Chúa tha thứ tội lỗi không có nghĩa là không có đơn thuần là thôi các con hư quá, nhưng mà thôi vào thiên đàng hết đi. Đức Chúa Trời không có làm ngược với sự công chính của Ngài, phải có sự đền trả. Và Đức Chúa Giê-xu thương tôi, ta giang tay ra ta chết vì con, ta đổ cuộc đời của ta cho con, ta đổ sự sống của ta cho con, ta tha thứ tội lỗi của con trong quá khứ, ta phá vỡ quyền lực tội lỗi con trong hiện tại, và ta cất sự hiện diện của tội lỗi trong con trong tương lai. Trong thiên đàng chúng ta không có sự hiện diện tội lỗi nữa. Câu 12, Chúa nói cái câu này mà mình thấy là tình yêu của Chúa. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa. Chúng tôi bấy nhiêu phương Đông, phương Tây cách bao nhiêu, Ngài đem. Có sự tha thứ nào như vậy không? Tội lỗi cần phải được thanh toán để nối lại cái mối tương giao với chúng ta với Chúa. Đây là cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần phải giải quyết. Đây là điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời giải quyết. Thì mọi vấn đề khác mới được giải quyết. Vì vậy đầu tiên mà vua David tạ ơn Chúa là ý là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Chúng ta không học cái điều này, chúng ta thất bại lớn. Sáng hôm nay ai đó trong chúng ta đến đây, nếu mà lòng nặng nề mà mình có nhiều khi mình dậy đi đến đây mình không muốn đến á. Quý vị có nghe chăng rồi? Chúa như nói con là cái giao điểm của thập tự giá ta, con là trung tâm của tình yêu ta, con là trung tâm của sự thương xót của ta, là trung tâm của ân huệ của ta. Chúa như nói với mình như vậy đó. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Còn nữa, Ngài chữa lành mọi bệnh tật tật ngươi. Nhiều khi chúng ta nói mình cầu nguyện sao mà Chúa không có, cứ đau vẫn đau hoài. Có những bệnh tật không bao giờ Chúa chữa lành ở trên trần gian này. Phaolô đó, ông cầu xin ông nói Chúa ơi, ông cầu xin Trời chữa lành. Cái dầm đâm vào thân xác, nhưng mà Ngài phán với ông là ân sủng ta đủ cho ngươi rồi. Có những cái bệnh tật thân thể của chúng ta được Chúa chữa lành theo ý muốn Ngài, nhưng cũng có những bệnh tật chỉ trong thiên đàng mới không còn nữa. Nhưng mà Chúa cũng chữa lành gánh nặng với cái bệnh tật mà tình cảm về tâm linh của chúng ta. Thưa quý vị, có những cái vết thương lòng chỉ có Chúa mới có thể an ủi. Có những cái đau đớn mà chỉ có Chúa mới vỗ về được. Và có những cái đổ vỡ mà chỉ có Chúa mới xoa dịu được. Và Ngài vẫn còn tiếp tục chữa lành trong cuộc đời mỗi chúng ta. Tha thứ tội ác, chữa lành bệnh tật, bây giờ giải cứu con khỏi chốn hư nát. Có nghĩa là con đang ở trong tối tăm, ta đem con sang trang sự sáng. Có nghĩa là con đang chết, ta đem con vào sự sống. Là con đang trong tình trạng hư nát, ta đem con, ta giải cứu con cả bây giờ và trong cõi đời đời. Vậy có cách nào mà Đức Chúa Con không phải đến thế gian này chăng? Có cách nào mà Chúa Giê-xu không phải hy sinh chăng? Có cách nào Chúa cứu tôi mà không phải hy sinh chăng? Không. Đừng quên, chớ quên chúng ta được chọn bởi ân sủng. Chớ quên những gì Chúa thực hiện. Bây giờ, chớ quên những gì Chúa ban cho. Hậu đãi, hào phóng như thế nào? Khi nói hào phóng, hậu đãi là nói là ban ơn cho những gì không đáng nhận. Tôi ở nhà tranh tồi tàn, dột nát cột kèo mối mọt. Xin cho được tranh đủ cơ để mà lập mái cho cây đủ để mà dựng nhà là ân huệ. Chúa ban cho là ân huệ. Nhưng mà Chúa nói thôi bỏ đi con, ta đem con đến đây, ta cho con sức khỏe, ta cho con công việc, ta cho con có nhà máy lạnh, cho con có lò sưởi là hào phóng. Tôi xin Chúa ơi cho con có vợ. Chúa không, Chúa cho mình có vợ đó là ân huệ. Nhưng mà Chúa cho mình con cái, Chúa cho mình là sung túc, Chúa cho mình nhiều quá là Chúa hào phóng với mình. À, mình xe hư hả? Phải không? Nói Chúa ơi cho con cần cái xe con đi lại con hầu việc Chúa hả? Chúa không chỉ cho cái xe, mà Chúa cho xe thật đẹp, đó là Chúa hào phóng. Chúa tạo nên tôi. Những năm cái Covid vừa qua, rồi tối tăm đó mình cầu xin Chúa cho con đủ sống qua cái tối ta, qua cái Covid này, cho qua cái tối tăm này thôi. Chúa ban cho con đó là ân huệ. Nhưng mà Chúa cho cuối năm mà thấy mà nhà băng mà nó nhiều hơn mọi năm đó, là Chúa hào phóng với mình. Chúa tạo nên tôi phản loạn, tôi tội lỗi, tôi bệnh hoạn tâm linh. Cuối đích con đường của tôi là hư nát. Tôi bị dẫm xuống bùn đất của cuộc đời này. Thế giới này, cái cách mà tôi đối xử với thế giới này đó, nó, thế giới này nó cay nghiệt với con, con cay nghiệt với nó. Nó khinh khi con sẽ khinh khi nó. Nó đánh con đánh nó. Nó chà đạp con cũng sẽ là chà đạp nó. Nhưng mà Chúa ơi, con đau khổ trong cái vòng lẩn quẩn đó. Nhưng mà thì sao? Ngài đưa dấu tay dấu đinh, Ngài nhặt con ra khỏi chốn cái bùn nhơ đó, kéo con ra cái vòng xoáy khốn khổ đó, nâng tôi lên. Bằng nói gì? Ta đã lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Đây là hào phóng của Chúa. Đức Chúa Trời không tiếc mà ban chính con Ngài thì có Ngài có gì mà Ngài tiếc với chúng ta nữa chăng? Mà Ngài không luôn ban cho với con Ngài chăng? Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, có nghĩa là tức là những phước lành tốt nhất của trần gian này. Tôi đi bẻ măng trên rừng, tôi vác trên vai là một cái gánh măng 50 kg, gần 50 kg đi về những năm tháng ở trên kinh tế mới. Tôi giúp xe một cái xe bò nó sang sông, rồi họ cũng cho tôi lên xe để mà dông về chạy đi về nhiều cây số. Mình lên xe trăng giữa ban đêm trăng, thấy cái nồi cơm mở ra. Quý vị, ăn cơm độn quanh năm chưa bao giờ thấy cái nồi cơm nó trắng như vậy. Nhiều người lớn tuổi chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Hồi đó cái giấc mơ nhỏ mình là chỉ Chúa ơi cho con cái nồi cơm trắng thôi. Bây giờ sao? Bây giờ Ngài cho không phải là một chút ân huệ qua những ngày đói khát không. Ngài ban cho chúng ta miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Ta nuôi các con no nê, ta làm cho các con đầy dẫy, ta sẽ làm cho năm tháng đời sống của các con tiếp tục thỏa những vật ngon, những tốt lành và tận hưởng những ơn phước Chúa. Kết quả, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Tức là Ngài cứ liên tục làm mới lại, liên tục làm cho tôi có sức mới như là chim ưng, mạnh mẽ thể xác tâm linh bay cao vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa. Cái chuyện này không có trong cái thế giới này quý vị. Có chữ nào mà trong nãy giờ chúng ta đọc mà có chữ nào đến từ con người không? Không. Nhưng làm bởi Đức Chúa Trời. Nếu không được Chúa thương, Chúa chọn, thì giờ này chúng ta đang ở đâu? Vẫn ở trong tội ác, vẫn ở trong bệnh tật tâm linh hư nát khánh kiệt, ở trong cơn giận của Đức Chúa Trời. Ngài đổ trên chúng ta quá đầy đủ, Ngài cho chúng ta quá giàu có, quá hào phóng trong sự chăm sóc của Chúa. Có tình yêu nào, có sự hy sinh nào, có ân huệ nào, có sự hào phóng nào mà như vậy không? Chúa như nói với mình là ta không có dè sẻn với các con, ta không có dè sẻn ân huệ với các con, ta không có nhỏ giọt nhân từ thương xót với các con. Bây giờ và cả trong cõi đời đời ta sẽ đi với các con, sẽ hào phóng, sẽ đội cho các con vương miện hơn cả dư đầy. Bây giờ mình nghĩ thử xem gia đình mình đi, hội thánh của chúng ta đi, nhà cửa chúng ta đi, vật chất, sức khỏe, thức ăn, thức uống, những phước lành Chúa ban cho là quá lớn rồi, phải không? Mình nhìn lại mình thấy là quá lớn rồi, nhưng mà đó chỉ mới có chạm ở trên bề mặt của ân sủng Chúa, của ân huệ Chúa thôi. Ngồi đây mình có biết rằng những hậu đãi của Chúa còn đổ trên chúng ta nhiều nữa, và trong cả trong cõi đời đời. Hôm nay là ngày đẹp đẽ của cuộc đời con. Hôm nay là ngày con tạ ơn Chúa, ngày con ngợi khen Chúa. Hôm nay bắt đầu cho những đẹp đẽ khác cho đến đời đời. Vì Chúa đã đi với con, đang đi với con và sẽ đi với con. Không gì đẹp bằng cuộc đời có Chúa, không gì đẹp bằng cuộc đời theo Chúa, và không gì đẹp bằng cuộc đời Chúa thương. Mục đích của sự tạo dựng để cho chúng ta, Chúa dựng tạo dựng chúng ta là để ngợi khen Chúa. Và mục đích của sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta cũng trở lại với mục đích ban đầu, để mang chúng ta trở lại sự ngợi khen Ngài. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta và lời Ngài.